Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai Do Lư Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA-TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8:30, 8 giờ tối tới 8:30 thứ năm mỗi ngày. Chúng con xin kính chào quý trời tổ đất tăng ni và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu Tỳ kheo Thích Vĩnh Hóa, vị chủ Lư Sơn Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Tỳ kheo Thích Hằng Trì, chủ xứ Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật. Kính chào quý vị.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Hiền Nhớ, chủ xứ Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật. Xin kính chào quý vị.
Mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo sư là những vị thầy đạo hạnh có đủ chánh kiến để truyền thọ giới tử cho giới tử bằng những phương pháp tu tập hữu hiệu thực hiện để tiến tới giải thoát niết bàn. Kính thưa quý vị, đề tài hôm nay cũng do Phật tử hỏi. Thưa quý thầy cô, trước đây chúng con đã hỏi về đề tài Phật tử tu theo hạnh tại gia hành đạo như thế nào để đúng pháp của Như Lai. Thầy cô hoan hỷ chia sẻ đứng trên cương vị của một vị tỳ kheo ni rao truyền chánh pháp của chư Phật mười phương như thế nào gọi là đúng pháp. A Di Đà Phật.
Thì xin hỏi là cho nó rõ.
Dạ,
cái này câu hỏi này có hai phần hay là một phần? Theo thầy nghe, cái phần thứ nhất là người Phật tử tại gia họ tu ra sao, thứ nhì người thầy dạy ra sao hay là sao?
Dạ vâng. Dạ, trước đó đó thưa pháp sư, là quý thầy đã khai thị cho chúng con là Phật tử của chúng con phải tu thế nào. Quý thầy có thể liên kết lại tới đề tài cũ cũng được, hoặc là qua cái đề tài mới là quý thầy đã chỉ dạy cho chúng con ra sao. Con thấy hai cái nó cũng liên quan với nhau. A Di Đà Phật.
Ok.
Theo như ý của Hiền Nhẫn đó, dạ, nếu mà bàn về cái phương pháp của người thầy dạy đó thì cũng không có lợi lạc gì hết. Cũng giống như cái người học trò đi học á, mình không có cái, không cần biết cái người thầy họ họ dạy cái phương pháp nào, miễn làm sao cái người học trò hiểu là được rồi. Chứ còn người thầy phải giải thích ra là ồ, hôm nay là thầy dùng cái phương pháp này, dùng phương pháp kia, đưa những cái mà trong cái lớp sư phạm ra để dạy thì học trò không có đủ trình độ để mà hiểu.
Dạ, mô Phật. Thầy Hiền Trì có ý kiến gì không ạ? Thưa thầy.
Theo tôi nghĩ thì cái vị thầy dạy với cái người đệ tử đó, nó có cái duyên với nhau. Nếu mà người đệ tử mà muốn học chánh đến nơi đến chốn, học cho đàng hoàng đó, thì họ phải phát cái lòng cầu thiện tri thức. Cầu thế nào để mà con cầu tham bảo mười phương gia hộ cho con gặp thiện tri thức để mà dẫn dắt con ra khỏi đường tà, có phương tiện để mà dẫn dắt con thực hành chánh pháp để con tiến bộ trên đường tu học của con. Thì cứ cầu nguyện như vậy thì ơn trên tam bảo sẽ đưa để mình gặp cái vị thầy đúng căn cơ hợp với mình để mà dạy mình. Còn vị thầy dạy thế nào thì mỗi thầy có một pháp dạy huấn luyện khác nhau, tùy theo nghiệp và căn cơ mình sẽ gặp cái vị đúng cái pháp môn mình đang muốn và cần căn cơ của mình, và cái vị đó sẽ biết dạy thế nào. Chứ mình không thể nào mà mình đòi cái vị thầy thế này, thế này thế kia, bây giờ mình chưa có biết mà mình đi đòi ông thầy phải biết là mình đi ngược đường rồi. Đó, thì mình sẽ gặp cái vị thầy nào hợp với căn cơ mình dạy mình, từ từ mình sẽ tự thấy mình tiến bộ, mình biết. Theo tôi nghĩ vậy.
Với lại thêm một cái nữa là đó, sau khi mình đã tìm được đúng cái người thầy của mình rồi đó, thì phải tin vào người thầy, phải nghe lời thầy. Thầy dạy làm sao thì làm như vậy, đừng có thắc mắc, đừng có lý luận, đừng có cứ muốn là mình phải giỏi hơn thầy, mình thế này thế kia, hoặc là thầy nói rồi mình cũng cứ nửa tin nửa ngờ, không biết là thầy nói được hay không đó. Như vậy thì mình tu không có kết quả. Thầy, cái pháp của thầy đó là cứ làm trước đi, từ từ rồi mình hiểu.
Dạ, một Phật. Như vậy là thưa pháp sư, cũng thực sự là nó có duyên hết, với thầy với trò nó đều có duyên hết mới tới có thể gặp nhau. Nhưng mà cũng có những vị theo cái pháp, thực sự là có cái pháp tu theo tịnh độ, tu theo thiền tông đó, thì có những pháp rất khác nhau. Vâng. Nhưng mà có những cái trường hợp là phân biệt pháp môn tu, thì pháp sư cho chúng con được biết là cũng có trường hợp đó chứ không phải là không có. Dạ vâng.
phân biệt, ai phân biệt, con phải nói cho rõ.
À, cái này con thôi cô coi như là tứ chúng cũng có bị phân biệt, con không, con nói chung như vậy.
Thì là mấy thầy cô?
À, tứ chúng, con nói là cứ tứ chúng cũng có bị phân biệt.
Tức là vừa thầy vừa cô phân biệt mà người tại gia cũng phân biệt.
Dạ, nữa. Cũng có trường hợp đó. Chứ
mình nói
không
pháp,
có tránh khỏi.
Thầy xin sửa lưng anh một tí.
Một
nói pháp, nói thẳng ra. Cái việc tu hành mà quan trọng nhất á, là cái mình phải có gì mà nó thẳng ra, mình mất lòng mình xin lỗi, chứ đừng có sợ mất lòng, đừng có sợ phật lòng người khác. Tại như vậy đó thì tu mới mở phát được trí huệ. Còn nếu mình nói mình quanh co, mình sợ mất lòng người kia, mình sợ nói hớ thì có gì mình nói nấy thôi, mình như vậy nó dễ hơn, ok, nó dễ tu hơn. Thầy nói thầy thấy cái chuyện này nó có nhiều cái vấn đề mà khó mà giải quyết, tại nó không rõ, đối với thầy nó không rõ. Những điều mà nói một vài về khí thận nó cũng đủ rồi, tại thế giới những cái nó cũng hơi eo hẹp. Có hai vấn đề là thứ nhất là người Phật tử là tại gia tu ra sao. Thì cái người phần thứ nhì là người thầy đó thì phải làm cái gì để đáp ứng cái nhu cầu người Phật tử tại gia. Cái đó là nó hai cái nó phải ăn khớp với nhau. Thành thứ nhất á, là người Phật tử phải hỏi là tới chùa để làm cái gì. Đầu tiên cái thầy hỏi là cái vị phải tự kiểm điểm lấy, cái vị tới chùa để làm cái gì. Thành ra phải rõ ràng như vậy. Có nhiều người tới chùa để tôi muốn chụp hình cho nó đẹp, hoặc là tôi muốn được thanh tịnh. Thầy biết là có nhiều người da trắng chẳng hạn, thầy quen đó, người ta lái xe rất xa tới chùa, ngồi một tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ, xong rồi đi ra. Tại sao vậy? Tỏ họ cái tinh thần họ căng thẳng quá đi, thành họ tới được chùa, họ ngồi xuống, họ tịnh tâm xuống để họ lấy lại thăng bằng. Họ chỉ muốn được chừng đó thôi, họ không có muốn biết về Phật giáo, không muốn tu phước, không muốn gì hết á, chỉ muốn tìm lại cái sự thăng bằng trong cuộc đời mình thôi, một tí thôi. Thì cái đó thì nó rõ ràng đó, thì như vậy họ tới chùa là họ đạt cái mục tiêu của họ rồi. Thành ra thì mỗi người Phật tử họ có cái nhu cầu khác nhau. Người khác thì tới thì muốn tới vui vẻ với bạn bè, đi làm việc cả ngày cả tuần cực khổ rồi thì cuối tuần tới chùa để mà nhẹ nhàng hơn một tí, chia sẻ một cái hay cái cao thượng đạo đức của người khác một tí là đủ rồi. Còn cái như điều đối với cái dòng chánh pháp của chúng tôi đó thì nó không, tất cả những chuyện đó nó không ngoài một cái mục tiêu cả. Đừng có nghĩ rằng các con đừng có nghĩ rằng tới lập công đức quét sân, hoặc là tới ngồi nửa tiếng để tâm lắng xuống, hoặc là tới cúng dường đứa có nhiều, chẳng hạn trong xóm mình có nhiều bà cụ đó, dắt mấy đứa cháu tới biểu con lại Phật, bồi lại Quán Thế Âm Bồ Tát đi, rồi đưa nó 25 xem biểu nó thả vào thùng sương. Cái đó là đều là tu hành cả, mà không ngoài mục tiêu. Đối với chúng tôi đó, nó không ngoài mục tiêu, mặc dù quý vị cũng hiểu đi nữa đó. Đối với chúng tôi thì cái vị mà tu sĩ đó không có mục tiêu gì hả con? Mục tiêu gì vậy? Thì hiện trì mục tiêu gì?
Mục tiêu là cho họ cái nhân duyên, họ gần được Phật pháp, họ tạo cái phước đức để dẫn dắt họ vào sâu hơn nữa, hoặc không đời này thì đời sau gieo cái duyên cho họ.
Đúng. Là không ngoài mục tiêu đó, là để giúp họ đắc giải thoát. Đức Phật á, có một chuyện thôi, một đại nhân duyên, đại sự thôi, khi Đức Phật trong kinh Pháp Hoa đó đã nhắc lui nhắc tới, Đức Phật mà xuất thế đó là không ngoài một cái đại nhân duyên để giúp chúng ta liễu sanh tử. Ngài tu cô hạnh trên Tuyết Sơn, Ngài đắc đạo, Ngài đi bỏ 50 năm cuộc đời của Ngài để hoằng đạo, để không ngoài mục tiêu để giúp chúng ta đắc giải thoát. Thì bây giờ chúng ta đã là con cháu của nội tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, nhất là quý vị các con đã được Ngài Tiên Hóa truyền lại một cái số pháp để mà tu, để mà không ngoài mục tiêu đắc giải thoát. Thì trong việc quý vị các con tu đó cái con đường tu đó, đó, người xuất gia đó, người thầy đó, đó cũng không ngoài cái mục tiêu là giúp người khác đắc giải thoát. Khi các con mặc dù chưa đắc giải thoát, chưa nhắc thầy biết, thì thầy lầm rồi đó. Thầy hiện trì đắc giải thoát chưa?
Chắc là chưa thôi thầy.
Các con chưa, mặc dù cho con chưa đắc giải thoát, thì cái pháp của chúng ta đó, pháp của tổ sư truyền xuống là các con không bao giờ quên cái mục tiêu của mình là tu để giúp người khác đắc giải thoát. Thì mặc dù mình chưa đắc giải thoát rồi, nhưng đều đó, cái việc mình làm ở chùa đó, nó không ngoài cái mục tiêu là giúp người ta đắc giải thoát. Thì mình tự trồng cái phước để cho Phật tử sau này đắc giải thoát, và mình trong tương lai cũng sẽ đắc giải thoát.
Nhân đây là hình ảnh cũng nhớ là có một Phật tử họ hỏi là các thầy cô nếu mà chưa đắc giải thoát á, thì làm sao các thầy cô biết để mà hướng dẫn người ta đắc giải thoát, thì chú hiện chú nghĩ sao vậy?
Dạ, con thì con nghĩ thế này, theo ý của con, dù sao cái thầy cô giống như thế này, người tốt nghiệp đại học thì chỉ cho lại mấy em là tiểu học, và người tốt nghiệp cao học thì là chỉ cho những người đại học, chẳng hạn như vậy đó. Thì coi như là các thầy dù sao là cũng biết một số là nhiều hơn mình, thì coi như là chỉ dẫn được phần nào thì mình cứ học phần đó. Vâng, chứ đâu phải là chờ tới bây giờ trong cái thời đại này mà, thưa quý thầy cô. Vâng, cho nên là muốn mà hướng dẫn mà thực sự ra thì một vị thầy như là như con thưa thật là phải có chánh kiến. Vâng, một phần cảm ơn pháp sư, cảm ơn thầy, cảm ơn cô. Xin quý vị đồng giới máy, chúng tôi sẽ trở lại cho phần thông tin thương mại bảo trợ quý đài. Nam mô A Di Đà Phật. Kiến chánh kiến là những cái tư tưởng hoặc là đúng thưa thầy nhé. Dạ vâng, như là thưa thầy làm chẳng hạn như cái chỉ giới của chư Phật đo thiết là dạ vâng, để làm tăng lên cái phẩm hạnh của mình. Dạ vâng, là suy lý đúng, để hành đúng. Vâng, thì cái tâm không có tham, không có sân, không có si. Vâng, thường là người tham thì chỉ có thấy lợi là cứ nhúng tay vào. Dạ vâng, không có biết thế nào là đủ. Còn người sân thì hay lại làm tổn hại người khác. Dạ vâng, cứ nói nhiều khi do cái khẩu của mình mà hóa ra nó lại mang nghiệp. Còn người si thì thưa thầy là chỉ có thấy cái lỗi của người thôi, mà không thấy cái lỗi của mình. Vâng, mình làm sai thì không bao giờ biết. Dạ vâng. Thì khi mình đi qua được cái giai đoạn đó thì tu hành nó mới có tiến bộ được. Dạ vâng, mới tiến bộ được. A Di Đà Phật.
Chánh kiến á, chánh á là không phải tà. Mà tà là gì? Thầy hiện trì. Tà là cái gì?
Bây giờ thầy
hiện trì nói cái pháp của Phật á là đưa đến giải thoát, đến cái tâm vô lậu, mà tất cả những cái pháp nào mình cầu những cái lợi lạc mà hình tướng lợi lạc để mà cho hưởng thụ á, thì gọi là tà. Và chẳng hạn như Phật có dạy cái pháp gọi là tứ bốn cái pháp vậy, để mà biết cái pháp phải của Phật hay không đó. Là khi cái người đã hành hoặc nói ra có đúng là khổ không, vô thường vô ngã hay không. Mặc dù đó là ma nói, nhưng mà nói cái pháp đó là khổ không, vô thường vô ngã thì là đúng chánh pháp. Để mình biết để mà mình theo hay là mình tránh.
Đó đúng. Chánh kiến, chánh có nghĩa là không phải tà. Tà có nghĩa là nó đi ngược lại cái nhân quả. Cái Phật pháp này rất là chính xác. Tà là khi nào đi ngược lại nhân quả. Thành chánh kiến có nghĩa là mình dạy hoặc là mình học những cái gì mà nó tương ưng với cái luật nhân quả. Ví dụ quý vị là người tại gia thì học một cái pháp này đó, học cái pháp được nghe một cái pháp nói thì nó là chánh kiến, nếu như nó tương ưng với dẫn đưa quý vị tới cái đường giải thoát thì đó là chánh kiến. Còn nếu như mà chẳng hạn như quý vị tới mà một cái chùa mà dạy một cái pháp này nọ mà nó không phải là rốt ráo, hạn một cái pháp chẳng hạn như ngoại đạo, như hạn như chùa ngài Tuyên Hóa, ngài thầy tới đó là không ngài đã từng cho học trò của ngài đi học khí công, đi học tài chi, nhưng đều trong chùa thì không bao giờ dạy khí công và tài chi cho những người Phật tử trong chùa với nhau, thì tập cho họ để họ khỏe, họ mạnh, họ chữa bệnh. Nhưng đều dạy cho Phật tử thì không dạy nó. Tại sao? Dạy như vậy không đưa tới con đường giải thoát rốt ráo, thành không có dạy. Thành cái đó đang dạy cái chánh kiến.
Xin Pháp Sư cho chúng con được khai thị thêm đó, như lời của Sư Cô đây vừa mới cho biết, là nếu mà mình chưa có giải thoát rồi thì có dạy được cho Phật tử không? Ai gì là Phật?
Cái câu hỏi nó nghe hơi sốc tai một tí. Là câu hỏi như cô nói là hỏi một cái người xuất gia là thầy cô mà chưa giải thoát thì dạy Phật tử cái gì đây, phải không? Câu hỏi như vậy không?
Mình chưa giải thoát làm sao mình biết để mình dạy cho người khác được giải thoát?
Đó là người ta hỏi mình hay là mình hỏi mình?
Họ hỏi các thầy các cô đó. Mình trình độ các thầy cô chưa giải thoát làm sao các thầy cô biết để mà dạy cho Phật tử đắc được giải thoát?
Thầy chưa giải thoát sao thầy biết được?
Như con được biết thì chắc là Phật tử nó cũng không có muốn học hỏi rồi, không muốn tu hành rồi. Dạ, cho nên mới hỏi câu đó. Dạ vâng. Thì như là cái câu hỏi thế này, chưa con thấy đó, thì mình phải lấy cái chánh pháp Như Lai làm thầy, lấy giới để mình tu. Đó thì cái đó là mình học giải thoát rồi. Và nếu mà có tâm học thì ở đâu mình có thể học được, chỗ nào cũng có thể là đạo tràng hết. Từ chùa, từ nhà hay là từ tâm của mình mà chuyển.
Giống như bên thế gian người ta có câu á, người mù dẫn người mù. Thì bây giờ ví dụ như chú Thiện Giác cũng chưa có biết đường rồi, Hiền Nhẫn nắm tay chú Thiện Giác đi theo chú Thiện Giác rồi làm sao đây?
Thưa cô, là người mù dẫn người mù, nhưng mà coi như là mình có vị cái vị thiện chất là sáng hơn mình đi, là không có mù, có thể là mồi mắt chẳng hạn cho cô nhá, thì có thể hướng dẫn được chứ sao hả thưa cô? Dạ. Nhưng mà đằng này mình có tâm học hay không đã, đó là còn ý muốn, là có thực sự là muốn sửa lại cái tâm của mình không, có thật là mình muốn tu hay không. Dạ, ai vậy là Phật?
Chị nghĩ sao?
Con nghĩ là cái vị thiện tri thức đó, cái người dạ, nói chung là các chị mà hướng dẫn đó, thì người ta thường thường đa số là, thí dụ bây giờ cái dòng của cái ông thầy đó ở cái gì tổ là ai, cái dòng đó người ta giảng thế nào, thì mình cũng có con mắt rạch pháp, mình biết là cái pháp của vị đó có đúng trong kinh nói hay không, và những cái lời của vị đó mặc dù họ chưa tu chứng mà họ chứng minh, họ dùng những cái lời của thầy tổ họ dạy xuống nó hợp với lời lẽ trong kinh, thì mình tin là mình đi theo đó thời gian mình với ông thầy đó cùng thấy những cái gì mà Phật tổ muốn dạy mình. Chứ không có bây giờ làm sao mình có cái con mắt mình đo được cái ông đó tu chứng hay chưa, thấy tánh hay chưa, mình đâu có biết đâu. Mà cái dòng đó người ta từ trên xuống dưới người ta đã có cái uy tín rồi. Mà vị thầy đó dạy những cái lời mà nó không có trái với thầy tổ của họ, không có trái lời Phật giảng trong kinh, thì mình cứ thấy mình đi thôi. Chẳng hạn như quý vị, người ta nói là trong kinh Pháp Hoa Hỏi Mô Môn nói là người nhiều dâm dục thì hỏi làm sao bây giờ, người nhiều giận hờn thì làm sao, thì trong kinh Hỏa Môn có nói là thường niệm cung kính quan thêm Bồ Tát, thiện đắc ly dục, thiện đắc ly sân, đắc ly si. Thì mình cứ làm đi là mình sẽ thấy, nếu mình thấy một làm thời gian mình thấy cũng có lý, mình bớt mấy cái đó
lý thì sao?
Dạ,
lời không không có kết quả thì sao?
Thì mình tự kiểm lấy. Nếu mà giờ trước đây mình rất là tham sân si, mình dâm dục, mình nổi lên mình chịu không nổi, là không biết làm sao mình dừng lại, mà bây giờ mình niệm cung kính cách cầu cứu Quan Âm mà mình thấy nó bớt, thì cứ thấy mà đi thôi, chứ bây giờ mình đâu có biết làm sao bây giờ.
Lỡ không bớt là sao?
Con nghĩ bớt, tại vì con đã áp dụng rồi, bớt. Tại vì mặc dù mình chưa thấy tánh, nhưng mà mình cứ làm niệm, mình kêu cứu một cái giúp đỡ, thì bằng cách này cách kia rồi từ từ bớt. Hoặc là có thiện thể thức chỉ mình cách nào đó hay hơn nữa để mà bổ túc vô. Chứ bây giờ làm sao mà cái thế giới này nó mênh mông, làm sao mà gặp cái người mà thấy mình mà thấy rõ ràng, biểu gỡ đúng cái bệnh mình liền, cái thấy cái đó rất là khó.
Cái câu hỏi này mà hỏi như vậy đó, thì cái trả lời lịch sử đó, là trả lời là chừng nào mà cô hay là bác đó, mà xuất gia thì tôi trả lời cho tôi chỉ cách dạy chánh pháp Như Lai cho. Bây giờ chưa phải xuất gia thì đi chuyện người xuất gia và chuyện của quý vị. Nó trả lời mình vừa tránh đạn hai bên luôn. Những đều có những người ta nói, nếu theo cái tinh thần hỏi như vậy, có những người ta hỏi như vậy, nhưng được cái ý người ta nói á, là quý thầy làm cái gì để giúp đỡ Phật tử hữu ích, thì thầy hiện thì sẽ trả lời như vậy là đúng. Tại vì cái chuyện mà ông thầy mặc dù chưa đắc giải thoát, nhưng đều á, như chúng tôi phải tự biết là người xuất gia tự kiểm điểm lấy, là mình chưa đắc giải thoát á, thì theo những lời tổ sư dạy đó, thì chúng ta không nên, cái người xuất gia đó, không nên dạy học trò. Tại vì mình chưa đủ sáng suốt để dẫn đường họ mà lạc đường thì mình tạo nghiệp phiền đó. Mình đọa họ cũng đọa theo đó. Tội cho họ. Thành ra những cái người, những người mà chưa đắc đạo đó thì mấy tổ sư đó là khoan dạy cái đó. Nhưng điều á, hiện bây giờ mình muốn đắc đạo thì còn lâu lắm mới đắc đạo được, mà mình không dạy thì làm sao mà giúp Phật tử bây giờ. Thành ra mình dạy như thầy Hiền Trì Tinh Tần Hiền Trì nói vậy đó, mình dạy với cái khả năng hiểu biết của mình thôi. Thì mình nói mình rất khiêm tốn, là chúng tôi dốt cũng không biết gì hết. Cái lời này cũng phải lời dạy của tôi, lời dạy một cái vị đã đắc đạo rồi. Nên tôi chỉ nói như con bè vậy thôi. Cái này theo tôi thấy vấn đề như là thầy Hiền Trì nói, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát nói quý vị mà có tham thì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ bất tham, cái chí tâm mà niệm sẽ bất tham. Mà nếu như cái vị niệm mà không bất tham, đó là tại vì cái vị không có chí tâm, chứ không phải là không có hiệu quả. Thành ra cái đó là nó đúng. Thành ra cái người xuất gia phải cẩn thận cái chuyện đó. Người tại gia cái phải khôn ngoan, là cái vị á là phải nghe cái bên cái ông thầy Phật tử đó. Đầu tiên hết đó là phải học cái phát triển cái gọi là trạch pháp nhãn, là cái gì là đúng pháp thì theo, cái gì không đúng pháp thì không nên theo. Trạch pháp nhãn, trạch có nghĩa là phân tích rõ ràng, được chọn, được nhận diện được rõ ràng. Trạch pháp nhãn, pháp là Phật pháp, nhãn là con mắt. Con mắt có thể nhận được cái gì là Phật pháp, cái gì không phải là Phật pháp.
Nếu vậy thì xin cho chúng con được hỏi thêm, cũng có những vị cũng tỳ kheo cũng nói là không có pháp môn Tịnh Độ, không có A Di Đà, không có Đại Thế Chí. Nghĩa là cũng là một cái phân biệt của pháp tu, pháp môn tu, phân biệt về Tịnh Độ và Đại Thừa. Thì cái đó là con là trạch pháp nhãn thì thế nào, thưa Pháp Sư cho con được rõ.
Thì cái người Phật tử phải nghe, người Phật tử bây giờ nó áp dụng, người Phật tử ví dụ thầy đặt thầy vào cái cương vị người Phật tử, có một người thầy nói là không có Tịnh Độ, không có Lục Tổ, không có
A Di Đà,
không có A Di Đà Phật, có thể có Quán Thế Âm Bồ Tát tại có cảm ứng nơi đó, mình có thể tạm thời tin được. Nhưng đều thì mình làm sao bây giờ? Thì mình phải tức mình hỏi bạch thầy, đây là lời nói từ của ai vậy? Tại vì cái hiện bây giờ thời buổi này quý vị lên mạng kiếm đủ tài liệu hết á, đọc không biết là bên là nói trắng đêm nói đen sao chứ quý vị biết bây giờ. Thành Đức Phật đã có nhìn rất là xa, ngài làm cái gì? Ngài tạo ra một cái mechanism, tiếng Việt mechanism gì?
Một cái
hệ thống gọi là chánh pháp, tổ sư chánh pháp. Thì ngài truyền, ngài Đức Thích Ca Mâu Ni mới truyền, làm sơ tổ là ngài Maha Ca Diếp, rồi xong rồi nhị tổ là ngài A Nan Đà, cho tới hiện bây giờ mình biết đó là ngài ngài Lục Tổ Minh Hoa, rồi ngài Tiên Hóa ở xứ Mỹ này.
Xin quý vị khán thính giả kính chúc quý vị thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cảm ơn quý thầy cô đã chia sẻ với chúng con A Di Đà Phật và cách tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.